Vô dục, dục giả. Đại Thừa Nghĩa Chương viết: nhiễm ái trần cảnh, danh chi vi dục. Trần là lục trần, sắc thanh hương vị xúc pháp. Cảnh giới này gọi là trần cảnh. Quý vị đối với cảnh giới này, nhãn đối với sắc, nhĩ đối với thanh, khởi tâm động niệm thì nhiễm rồi, nhiễm ô rồi. Bởi vì quý vị không biết lục căn là giả, mà lục trần cũng là giả, đều không phải thật. Nếu trong đó nảy sinh tham ái, chữ ái này nghĩa rất rộng. Nếu thuận theo ý của bản thân thì quý vị thích chiếm hữu, quý vị thích khống chế. Nếu không thuận theo tâm mình thì quý vị thích họ nhanh chóng biến đi. Vì thế cảnh giới thuận nghịch đều dùng chữ ái này để thay thế. Chính là cái gì? Là quý vị có phân biệt, có chấp trước, quý vị ở đó khởi tâm động niệm. Thế thì sai rồi, đó gọi là dục vọng. Vì vậy ái dục thường thường được dùng liền nhau. Luôn luôn phải thuận theo ý của mình. Trong thực tế ý của bản thân là giả, cũng không phải thật, chỉ là tạo nghiệp mà thôi. Rất đáng sợ. Dưới đây lại nói: ư duyên dục thụ, xưng dục. Duyên là phan duyên, phan duyên tài sắc danh thực thùy. Quý vị muốn thọ dụng chúng, tức là quý vị muốn khống chế, quý vị muốn chiếm hữu. Đây chính là dục, ý nghĩa của dục. Hữu câu xá luận vân: dục vì hy cầu sở tác sự nghiệp. Đây cũng là một loại dục vọng. Quý vị có hy vọng, quý vị có cầu nguyện. Cầu cái gì? Cầu sự nghiệp của quý vị. Trong lục đạo có ai không làm? Sự nghiệp làm càng lớn thì càng tốt. Nếu sự nghiệp là vì bản thân, thì phần lớn là tại tam đồ. Vì sao vậy? Vì ý nghĩ của họ toàn là tham sân si, tăng trưởng tham sân si, tham tâm đường ngạ quỷ, sân nhuế đường địa ngục, ngu si đường súc sinh, đều là những thứ này. Nếu sự nghiệp của quý vị là vì người khác, vì quốc gia, vì dân tộc, vì tất cả chúng sanh, thế thì quá tốt. Sự nghiệp này tương lai đạt được kết quả phần lớn là thiên đạo. Vì thế thánh hiền tương lai là vãng sanh thiên đạo, nhưng đều không ra khỏi lục đạo luân hồi. Điều này quý vị phải hiểu cho rõ ràng. Thế gian này người làm việc đại thiện thực sự luôn nghĩ về quốc gia, dân tộc, luôn nghĩ về khổ nạn chúng sanh mà không vì bản thân. Nhiều người đều làm thiên thần. Thần có một cách giảng ý nghĩa của nó: đại công vô tư chính là thần, gọi là minh thần. Họ đều đi đến đường đó rồi. Rất nhiều người cứ thử đắc kinh trung xá dư ái trước, giữ diệt vô hy cầu, bất hy cầu tưởng. Những điều này đều thuộc về vô dục. Chúng ta không có mong cầu, cũng không có không mong cầu. Mong cầu và không mong cầu đều buông bỏ, tất cả đều thuận theo tự nhiên. Tốt. Trong mệnh quý vị có phước báo đều tự nhiên, việc gì phải cầu, việc gì phải bỏ nhiều suy nghĩ đi kinh doanh nó. Cứ thật thà làm kinh doanh, những gì có trong số mệnh đều xuất hiện. Cái không có trong mệnh thì có cầu cũng không được. Cái không có trong mệnh nếu cầu mà có thể cầu được thì Khổng Phu Tử đã cầu rồi. Vì sao ông không cầu? Vì ông biết rằng cái không có trong mệnh thì cầu cũng không được. Vận mệnh không có chức vị thì có cầu cũng không được. Mệnh không có tài phú, cầu cũng không có, hà tất phải cầu? Cái quý vị cầu được đều là những cái có sẵn trong vận mệnh. Cổ nhân có câu: nhất sanh giai thị mệnh, bán điểm bất do nhân. Câu này nói quá tuyệt. Quý vị nghe hiểu rồi, quý vị suốt đời an nhiên. Sống như thế nào? Sống thuận theo chúng sanh. Phổ Hiền Bồ Tát nói: tùy hỷ công đức, hằng thuận chúng sanh. Tùy hỷ công đức, quý vị sống thật hạnh phúc, tự tại mỹ mãn. Nếu như gặp được Phật Pháp, cái mà quý vị đời này cầu nguyện chỉ là một sự việc, đó là giải thoát. Quý vị không làm lục đạo luân hồi. Đời này quyết định phải siêu việt, không làm việc giải này nữa. Liệu có làm được không? Quyết tâm phải làm được. Nho giáo dạy người thành thánh, đạo giáo dạy người thành tiên, Phật Pháp dạy người thành Phật. Thành thánh, thành hiền, thành Phật đều có khác nhau. Thánh nhân trong lục đạo, quả báo của họ phần lớn trên trời, bởi vì họ không có đoạn dục. Họ sanh dục giới thiên, nếu dục vọng đoạn tuyệt thì họ sanh sắc giới thiên. Vì thế Nho giáo Trung Quốc phần lớn tại sắc giới thiên, đạo giáo phần lớn tại vô sắc giới thiên. Phật phải thoát ly lục đạo. Vì thế Phật giáo quả báo nhỏ nhất, cơ bản nhất là A-la-hán. A-la-hán không ở trong lục đạo, rời xa lục đạo, đi đến tứ thánh pháp giới rồi. Đại thừa lại càng cao. Đại thừa phần lớn tu pháp môn thông thường, họ đến thế giới Hoa Tạng. Còn người niệm Phật sanh Tịnh Độ Di Đà, thế giới Cực Lạc, họ đi đến đây rồi.